thấy cũng thường thôi, thấy không? Nhưng mà tại sao khi Ngài nói câu đó là cả chúng đều ngạc nhiên? Đó là tại sao vậy? Thực ra tại vì chúng ta bây giờ nghe câu chuyện nó thường quá đi, nghe nó hơi quen rồi, mình không có ngạc nhiên. Còn hồi đó thì chưa từng nghe, mà thấy một ông cư sĩ nói được cái câu như vậy, ai mà không lấy làm lạ, thấy không? Nếu người tu nói câu đó, người xuất gia mà nói thì khả dĩ người ta không làm lạ, mà bởi vì ổng là cư sĩ. Thấy một ông cư sĩ mà nói được câu như vậy thì biết rằng ông cư sĩ này có một cái gì đặc biệt, cho nên mới ngạc nhiên. Bây giờ hỏi, gió động, phan động hay là gió động, trời động, nói cái nào trước? Thì như vậy thì hai cái lối nói, cái nói nào là nói sai? Nói gió động là sai hay nói trời động là sai? Bây giờ hỏi trúng thì quý vị nói cái nào trúng? Hỏi sai thì quý vị nói cái nào sai? Bởi vì nếu mà có cái lá phướng mà không có gió thì phướng có động được không? Mà có gió mà không có phướng thì thấy động không? Tôi không thấy luôn. Như vậy thì gió và phướng nó động, mình thấy phướng động là nên có gió và có phướng. Cho nên cái tướng duyên hợp nó không phải là một, mà có duyên hợp mới có động, nếu không có duyên hợp thì không có động. Như vậy mà nếu trên cái duyên hợp mà mình nắm một bên á, thì đó là nhìn phiến diện. Mà mình nhìn phiến diện thì không có đúng được cái lý cứu kính. Phải không đúng thì hai bên, một bên nhìn bên này, bên nhìn bên này, thì hai bên cãi hoài, ai cũng trúng hết. Mà đã trúng hết thì cãi muôn năm luôn, không ngã ngủ, phải không? Mà muốn ngã ngủ thì phải biết cái gốc gác của nó thế nào. Cho nên tất cả pháp ở trên thế gian này là tùy duyên. Bởi tùy duyên cho nên có động tác, có hình tướng, có vân vân. Tất cả động tác hình tướng đó đều là tướng của duyên. Mà đã là cái của duyên thì không nên chấp vào một bên. Mà nếu không chấp vào một bên thì sao? Ví dụ bây giờ mình thấy gió động, gió thổi phướng động, thì ông kia ông nói gió động thì mình cũng cười chứ. Đó là ông thấy một bên, thấy không? Còn người ta nói gió động thì mình nói là phướng động, mình cũng chấp một bên. Thì hai cái đó là gốc của cãi, của tranh cãi. Còn nếu mình biết cái nói đó là nói chuyện diện, mình không có chen vô thì đâu có sự cãi. Cho nên người mà biết các pháp duyên khởi thì không có gì phải tranh luận. Mà tranh luận là tại không có nhận được lý đó, chấp vào một bên. Ví dụ như có người nói, hỏi cái bàn này cái gì làm ra? Cái người đầu nó cái gỗ làm ra, cái người thứ hai nó sợi mọc làm ra, thì ai trúng? Ai trúng? Cái gì trúng? Thì nói là nếu không có gỗ, ông sợi mọc làm được bàn không? Nó đâu có được. Thì nói không có sợi mọc thành được cái gỗ, thành được cái bàn không? Cũng không được. Thì như vậy mình không thể một bên mà nói, mà phải thấy rằng có gỗ, có ông thợ mộc, rồi nếu chi tiết thêm còn bao nhiêu đinh vào đục đủ thứ nữa, phải không? Cho nên chấp một bên là tranh cãi, mà tranh cãi thì không ngã ngủ, mà không ngã ngủ thì sao? Mình nói mà không có hơn người ta, rồi người ta nói cũng không hơn mình, thì nói cuộc rồi sao? Cãi hồi nổi giận rồi đến lộn, thấy không? Chính cái không hơn nó mới đến lộn. Mà thế gian luôn luôn đến lộn là tại cái cãi. Người này cũng có lý, người này người kia có lý, người kia cãi hồi bằng đầu nóng chừng lên chừng 10 độ, rồi tới lần tới 15 độ, tới 20 độ, tới chừng 50 độ cái thôi. Rồi lúc đó người nào mà nói đỏ mặt rồi đánh lộn nhau, cuối cùng thì không có đi tới đâu hết, phải không? Thì chính cái đó là cái lầm lẫn của chúng sinh đó. Cho nên nếu mình biết được lý duyên khởi, các pháp duyên khởi thì không có cãi một bên. Nhưng mà không cãi một bên thì giữa thế gian này nó không còn cái gì phải là tranh luận nữa hết. Các pháp thì anh nhìn như vậy thì anh thấy đó là một gốc của anh. Cho người khác nhìn như vậy là một gốc của người khác. Chứ không có ai gọi là đúng toàn diện hết. Mà toàn diện thì các pháp nó không cố định. Tự tánh là không duyên khởi, nó là lý thực của các pháp. Vì vậy cho nên câu chuyện không pha này mình thấy rõ là tại chấp một bên mà cãi, thấy không? Cuối cùng thì Ngài nói tâm nhân giả động. Mà tại sao tâm các Ngài động? Chấp một bên giấy niệm chấp tức là tâm động cái gì, chính cái chấp nó mới có cãi, cho nên nó đúng cái gốc. Hai ông mà sẽ dĩ cãi là tại cái hai ông chấp, mà chấp là tâm chấp cái gì, cho nên nó tâm cái ông động, thì đó là nói cái chỗ cuối cùng. Cho nên nếu mà nói à, ông này nói vậy cãi, à, ông kia trúng gì đó thì đó là không ra gì hết, phải không? Cho nên ngài chỉ thẳng cái gốc mà tranh cãi là tại cái tâm chấp. Giới niệm chấp là thành cái, thì động từ cái đó đó, động từ cái chấp đó, giới niệm chấp là thành động. Vì vậy cho nên cả chúng nghe rồi cho họ hoảng hốt, không ngờ ông cư sĩ mà nói được câu như vậy. Đó là để chỉ cho cái chỗ mà khi ngài bắt đầu vào trước đầu lộ diện bằng cái câu nói về phong pha, mà đó là những cái hình ảnh đẹp nhất ở trong nhà thiền. Những cái câu chuyện đó là những câu chuyện lý thú đó. Rồi khi mà ngài Ấn Tông ngài vô giảng hỏi đạo lý thì ngài nói lời thì đơn giản mà cái ý rất là thâm sâu. Nên ông mới nói như vậy thì chắc là nghe y pháp của ngũ tổ đã về phương Nam, chắc là ông chứ ai chả dám. Nhưng đó là hình tướng gật đầu chứ gì. Rồi thì đây ông mới nói Tông liền, Ấn Tông liền làm lễ hết. Thật ra ông Ấn Tông một pháp sư mà ông chưa còn hình thức sư sĩ mà nghe như vậy rồi cái làm lễ liền. Rồi mới bảo chúng đem mời ngài đưa cho xem cái y mà đã được truyền, y bác mà đã được truyền cho cả đại chúng xem. Ấn Tông lại thưa rằng ông Quỳnh Mai khó chút như thế, cái chỉ dạy như thế nào. Tổ Đại Năng bảo chỉ dạy tức là không duy luận về kiến tánh, chứ chẳng luận thiền định giải thoát. Phải ngài hỏi rằng như vậy thì Tổ Quỳnh Mai cái chủ yếu chỉ dạy thế nào, thì ngài nói là chỉ dạy không có gì hết đó, mà chỉ luận về kiến tánh, không có luận thiền định giải thoát gì hết đó. Chỉ nói chuyện kiến tánh thôi. Ấn Tông thưa sao chẳng luận thiền định giải thoát, thì Tổ Đại Năng mới bảo vì ấy là hai pháp không phải là Phật pháp. Cái nào mà còn hai thì cái đó không phải là Phật pháp. Phật pháp là pháp chẳng hai. Ấn Tông lại hỏi thế nào Phật pháp là pháp chẳng hai. Tổ Đại Năng mới bảo pháp sư giảng kinh Niết Bàn rõ được Phật tánh, Phật tánh ấy là cái pháp chẳng hai, như cao quý Đức Vương Bồ Tát bạch Phật rằng phạm tứ trọng cấm và tạo tội ngũ nghịch và chúng chuyển đề vân vân sẽ đoạn cái thiện căn Phật tánh chăng. Thì Phật bảo thiện căn có hai, một đó là thường, hai là vô thường. Phật tánh chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, thế nên chẳng đoạn, gọi là chẳng hai. Một là thiện, hai là chẳng thiện. Phật tánh chẳng phải thiện, chẳng phải chẳng thiện, ấy là chẳng hai. Vững cùng với giới, phàm phu thấy hai, người trí rõ thấu, cái tánh nó không hai. Cái tánh không hai á, tức là Phật tánh. Ấn Tông nghe nói, hoan hỷ, chắp tay thưa, tôi giảng kinh ví như là ngói gạch, còn nhân giả luận nghĩa ví như là vàng rồng. Khi ấy Huệ Năng vì Huệ Năng cạo tóc nguyện thờ làm thầy. Tức là ngài Ấn Tông mới cạo tóc cho Tổ Huệ Năng và thờ Tổ Huệ Năng làm thầy. Huệ Năng bèn ở nơi cây bồ đề, ở dưới gốc cây bồ đề sai cái pháp môn Đông Sơn. Huệ Năng ở được pháp ở Đông Sơn khổ kịch hay là cay đắng thọ trọn, tức là chịu trọn những cái điều cay đắng, mạng giống như là cái sợi chỉ mầm. Ngày nay được cùng với sử quân quan liêu tăng ni đạo tục đồng ở trong hội này, đâu không phải là cái duyên của nhiều kiếp, cũng là ở trong đời quá khứ cúng dường chư Phật, đồng ở trong đời quá khứ cúng dường chư Phật và đồng gieo trồng căn lành mới được nghe cái pháp môn, cái nhân được cái pháp môn đúng giáo này. Giáo là ấy là trước các vị thánh trước đã truyền, chứ không phải là huệ năng này tự trí mình được. Mong những người nghe những vị thánh trước dạy, mỗi người khiến cho tâm mình được thanh tịnh, nghe rồi mỗi người tự từ nghi như những người đời thánh trước, như những cái vị thánh đời trước, không khác. Cả chúng nghe pháp đều hoan hỷ làm lễ rồi.